các bạn đạo và các bạn hữu xa gần có mặt ngày hôm nay tại Bruxelles. Chúng con các bạn đạo Bruxelles xin thành thật cảm ơn Thầy đã chiếu cố tới thiền đường chúng con và có mặt ngày hôm nay để ban cho chúng con những lời giáo huấn và ngọc để chúng con cố gắng tu sửa cho thích hợp với con đường đạo. Kính thưa các bạn, trong số những người có mặt ngày hôm nay, có những người đã biết Thầy Tám từ ở Việt Nam, có những người mới biết Thầy sau này qua Âu Châu và Mỹ Châu, và có những người đã từng nghe tới Thầy nhưng mà chưa có dịp gặp gỡ. Vậy, nhân dịp Thầy có lòng chiếu cố tới thiền đường chúng con và có mặt ngày hôm nay, chúng con xin Thầy ban cho chúng con những lời huấn từ giúp chúng con tu tiến tốt đẹp trên con đường đạo, và Thầy cũng sẽ nhân cơ hội giải đáp thắc mắc cho tất cả những bạn nào có những thắc mắc cần nêu lên. Vậy chương trình ngày hôm nay sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thầy sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra. Chúng con xin một lần nữa cảm ơn Thầy đã lưu tâm tới thiền đường chúng con và có mặt ngày hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy.
Có duyên lành mới có cơ hội tái ngộ. Những người đã biết từ Việt Nam trong tinh thần anh em bình đẳng học tu, tới ngày hôm nay chúng tôi cũng không ngờ được có sự hiện diện trong căn phòng nhỏ hẹp này. Chúng ta đã gặp nhau trong một duyên nói từ Việt Nam, rồi duyên của tiền kiếp, duyên cấu trúc từ siêu nhiên hình thành con người ở thế gian. Nghe tiếng muốn ao ước đến gặp để tìm hiểu coi con người này có đặc biệt gì hơn không, nhưng mà nhìn ra thì cũng mắc mũi tai miệng cơ tạng như nhau. Nhưng mà trong cái thức sáng suốt thì người đã chịu khổ rất nhiều, đã học tu, đã giải tỏa được những sự phiền muộn sai quấy mà như những người đã và đang gặp phải trong nội thức không có cách nào giải tỏa được. Cho nên đến đây để tìm tòi có phương thức nào để chữa trị cái tâm bệnh sẵn có của chính mình. Nhưng tánh nóng nảy, bực bội, không hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên ngày hôm nay các bạn nhìn thẳng vào tôi, rồi các bạn nhìn lại các bạn thấy rằng ai có thể chế ông Tám ra được, mà ai có thể chế bạn ra được tại mặt đất này. Giá trị vô cùng, đó là phép lạ của Thượng Đế đã ân ban cho chúng sanh có sự hiện diện trên mặt đất này để làm gì? Để đóng góp tình thương và đạo đức. Mọi người đều có gia đình, có anh em ruột thịt, rồi mới tìm hiểu vũ trụ với mình là một, không có xa lìa được nguyên khí cả cả không vũ trụ. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống đây đâu có phải vì đồng tiền, vì địa vị, vì sự tham lam của chúng ta mà ta có đâu. Không, tất cả đều sắp đặt do tự nhiên, có luật nhân quả hết. Nhưng mà mọi người chưa thấy rõ luật nhân quả, vì sa mê vào tiền bạc, sa mê vào địa vị, sa mê vào một cách thức tâm tối của mình đề ra, rồi tự chèn ép lấy tâm thân bất ổn vì lý do đó mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên ngày hôm nay tôi là cũng có người trên mặt đất này cũng tham quyền cố vị đủ chỉ trước khi chưa thu, rồi tham đủ thứ, cái gì cũng muốn có cho mình nhưng mà rốt cuộc không được. Rồi tôi mới tìm hiểu làm sao đây, làm sao cái gì mà cho tôi được có, mà cái gì tôi muốn phải đạt làm sao chưa bằng đạt. Lúc đó tôi mới chán ngán tình đời, tôi mới thấy rằng đời không có cái gì, toàn là hư ảo, toàn là những lời hứa suông và không có thực chất. Tôi muốn chết trước khi chết nó ra thế nào, tôi muốn tìm ngoài cái thể xác này còn cái gì, còn cái hồn. Nhờ cái ý chí đó và cái tâm thức đó tôi mới ngộ được ông Tư truyền cái pháp này cho tôi tu. Đến ông nói chuyện xuất hồn. Tôi muốn chết là tôi muốn cái hồn lìa cái xác thế nào. Ai cũng nói có hồn, cầu ma cầu quỷ lên cũng nói có hồn, mà nói trúng mọi việc thì chắc là cái thức ở bên đó nó sáng suốt và nhẹ nhõm hơn ở bên này. Cho nên tôi mới tìm hiểu rằng còn một cái gì trong tôi. Và tôi nhìn thẳng vào tôi, còn một cái gì? Nếu không còn cái gì thì cái xác này đâu có hoạt động được. Nó còn cái chân thức, như các bạn hiện tại đây có cái chân thức. Các bạn nghe, rồi các bạn luận trong chiều sâu của lời nói, và các bạn ý thức lên các bạn cái gì nghe, cái gì chứa. Sự thanh nhẹ trong tâm thức của các bạn đang chứa và đang tìm hiểu và đang đặt những câu hỏi trong tâm thức. Muốn biết chính bạn ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Và tại sao tôi cần phải từ lúc thơ ấu tới lớn tôi chưa thoát được cái thể xác này. Tôi bị kẹt trong cái bốn tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà làm tôi cuốn cuồng một khối tâm tối sân hận mực bội cọc cằn. Là vì sự tâm tối bị kẹt mới cọc cằn, không có cọc cằn. Cho nên tôi muốn tìm cái phương pháp tu sửa làm sao cho nó quân bình lại. Đâu đó nó có trật tự rồi mới nó thấy cái sự liên hệ hòa tan với vạn linh trong cái vũ trụ này, và chính nó là tiểu vũ trụ. Thì cơ tạng khối óc của con người là quan trọng vô cùng. Khối óc con người là đã hình thành, đã làm mọi việc cho cả thế giới văn minh hiện tại. Nhóm cộng sản cũng vậy, con người cũng dùng khối óc và tạo dựng một lý thuyết cho mọi người đi theo. Trong cái xây dựng đó tìm hiểu, rồi bên quốc gia cũng vậy, tìm hiểu đây rồi con người mới hiểu rõ cái khối óc con người, mới cung ứng hòa tan với nhau, lúc đó mới ngồi lại với nhau được. Tìm tới đường cùng thì đâu? Quy một. Rốt cuộc đường cùng cũng là quy một. Quý vị làm ăn có tiền có bạc đây rồi, rốt cuộc các quý vị ra đi với cái gì? Đi với bằng tay không, bằng tâm không. Không có mến tiếc và không có giữ được một cái gì trong tâm để đem ra đi. Rốt cuộc phải đi thọ tội, để học những cái sự sai lầm của chính mình và sửa chữa nó mới tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đang ở địa ngục trần gian, nhưng chúng ta sướng chỗ nào đâu. Có cái xác mà không biết cái xác, có cái xác mà không trị được cái xác, có cái xác mà không biết cách nào ngự trong cái xác này. Rồi bị cái xác nó lôi cuốn đủ chuyện, tình tiền đủ chuyện, nó làm cho chúng ta dấy động tâm hồn, ăn không ngon ngủ không yên, làm chủ mà không biết làm thì lúc nào cũng là loạn. Cho nên người ta mới chuyển hướng đi tìm con đường tu. Tu là lập lại quân bình của chính mình. Chứ tu không phải nhờ đỡ ơn trên độ. Ơn trên nào mà độ? Phật đâu có hộ phò. Phật là tu trói chết mới thành Phật, bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Bây giờ chúng ta ngược lại, chúng ta ôm nghiệp tâm, ta đi phục vụ ông Phật, ta đi cúng ông Phật, ta đi lại ông Phật, ta đi bán rau cái hay của ông Phật, mà cái khả năng tinh túy của chúng ta không sử dụng. Làm sao chúng ta biết được cái nguyên năng của Ngài, mà giá trị của Ngài ở đâu? Thì chúng ta không làm sao biết được vị trí của chính mình. Cho nên chúng ta phải có vị trí rõ ràng. Khối óc thần kinh từ khối óc tay chân đều có thần kinh hết. Khối thần kinh nó phải được quân bình, nó mới thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức trên quả địa cầu này. Cho nên nhân loại càng ngày càng động loạn, khắp năm châu đều có chinh chiến, có động loạn, rồi mới tìm hiểu cái tình thương, giá trị của tình thương là gì. Rồi xứ này tị nạn, xứ kia chạy nạn, rồi mới thấy cái đạo đức là gì. Rốt cuộc chỉ đạo đức là tình thương. Rốt cuộc đạo đức là đường lối của ông trời xây dựng cho con người, cho chúng ta ăn hàng ngày, cho chúng ta uống hàng ngày. Nhưng mà luật là luật, ăn là phải trả, uống cũng phải trả. Mà thế gian gạt người ta rồi một ngày nào đó cũng phải trả, chứ không có thể nào mà giữ mãi cái số tiền đó để cho ta được. Cho nên phải hiểu rõ luật trời thì không dám làm những chuyện dấy động tâm thân nữa, và tự tiến về sự ổn định và sự an bàn bài của càn khôn vũ trụ. Thanh quang hàng ngày đang chiếu xuống mặt đất để cho con người có sự sống, có sự sanh trưởng. Mà không biết tưởng là tôi nhờ ăn vitamin tôi mập, nhờ này khi nọ tôi mạnh. Không phải, mạnh là ý chí, mạnh là một cái sự thanh nhẹ, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ và hòa cảm với tất cả mọi người, mới thực hiện được tình thương và đạo đức, mới thể hiện từ bi và học từ bi được. Cho nên con người làm cha làm mẹ là gì? Cái tấm từ bi. Có cha mẹ nào không thương con không? Nghịch la vậy nhưng mà rốt cuộc cũng thương con, cũng cầu xin cho con bình an. Nó từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Tất cả nhân loại ở thế gian này từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Con người từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người. Cho nên con người ở nhà sắm bông sắm hoa để chi? Về đi làm cực nhập về nhìn cái bông hoa thấy nhẹ, thấy nó khoe màu tươi đẹp. Thì chúng ta ở trạng thái đó, chúng ta mới cảm thông trạng thái đó, và chúng ta mới nung nấu và nuôi nấng nó được sanh trưởng tốt đẹp, và xây dựng cho gia can được bình an. Cho nên trật tự là trên hết. Khối óc của chúng ta là hoa sen của vũ trụ. Mà khối óc chúng ta dây động, dơ giấy, tiết ra độc chất, rồi làm sao mà chúng ta cứu độ ta và ảnh hưởng người khác. Cho nên khối óc là quan trọng. Khối óc chúng ta không nên nghĩ cái chuyện dơ giấy, độc ác, thì nó không có tiết cái chất độc và nó không làm cho khối óc thần kinh của chúng ta hư. Bệnh, tâm bệnh do đó mà ra. Tâm bệnh là nghĩ xấu cho người khác, đầu óc không cởi mở, thì tự nhiên nó gieo rắc cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh nó làm cái óc càng ngày càng lụng bại, trí nhớ không có đầy đủ và mất trật tự. Cho nên chúng ta tu là trở lại với quân bình, tu trở lại với trật tự của chính mình, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Cho nên con người chúng ta mà tu ở thế gian rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng tôi là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy tôi ăn bận đàng hoàng, sạch sẽ, ở nhà cao rộng, nhưng mà tâm hồn tôi chưa cởi mở, vẫn là phạm tội bất cứ lúc nào. Cho nên tôi phải ăn năn hối cải và lo tu, giữ cái luật quân mình, hòa tan với càn khôn vũ trụ, hòa tan với các giới, thực hiện tình thương và đạo đức, thì tôi thấy tâm hồn tôi nó cởi mở, sung sướng vô cùng. Tôi được giải được nghiệp tâm. Tôi thấy những cái tôi ôm, uất hận, buồn tủi của tôi đều là hành hạ tôi hết, chứ không phải giúp đỡ tôi. Tôi bây giờ tôi phải rời bỏ những cái trạng thái đó thì mới là thật sự giúp đỡ tôi. Khi mà giúp đỡ tôi thì làm một việc cho tất cả mọi việc, tôi giải tỏa được những sự phiền não sái quấy của cho chính tôi, thì mọi người sẽ được sự ảnh hưởng tốt đẹp. Ngày hôm nay mọi người lấy kinh Đức Thích Ca ra đọc, lấy hình Đức Thích Ca ra xem, lấy hình những người minh triết tu học để chiêm ngưỡng, thì những xa xưa đâu có nhiều người, có một số người nhỏ đi theo Ngài, nhưng mà ngày nay vẫn lưu truyền. Ngài đã thành công từ quyền lợi chánh trị, từ đủ thứ giàu có Ngài bỏ đi để tìm một cái sự giàu có vĩnh cửu, thanh nhẹ và bất diệt. Ngày hôm nay Ngài mới trường tồn trong cái tinh thần Phật tử. Tất cả những người tu theo Phật đều chiêm ngưỡng hành động của Đức Thích Ca. Đó, khi mà chúng ta chiêm ngưỡng cái hành động đó, chúng ta phải làm những điều đó, chúng ta mới ngộ được Ngài. Chứ nhiều người nói tôi thờ Phật năm này tháng kia, tôi cung phụng đủ thứ mà không bao giờ tôi thấy Phật. Là tại vì tôi mất quân bình. Tu mà còn tham. Tôi tham có Ngài ở nhà tôi là không có ma tới đến, nhưng mà tâm tôi là ma. Tôi phải diệt cái tâm ma của tôi, tôi mới cung phụng được Ngài. Tôi diệt tâm ma của tôi mới tiến đến như Ngài và đảnh lễ Ngài. Đó là thực chất của người tu. Chứ tu sai lầm nữa thì chỉ có la đà một kiếp mấy chục năm, rồi sanh ra bệnh hoạn, cố chấp ca tụng chuyện đẹp không, nhưng mà lấy chuyện đẹp phục vụ cho chính mình, đó là mình đại tội, không phải là người tu. Mình người tu với thực hành cởi mở những sự xấu xa và lật ngược những tình trạng đen tối của chính mình, và tiến tới sự sáng suốt quân mình, sửa mình để ảnh hưởng người khác như Thích Ca đã và đang làm. Ngài chỉ lo tu sửa Ngài mà thôi. Phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, khổ 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 mới bước vào biên giới Phật Pháp. Người thế gian khổ một chút là lo cầu xin Đức Phật lo, nó không chịu lo. Xin ông trời cho biết Thượng Đế thì xin Thượng Đế lo cho, nó không lo. Cái đó là sai. Chính mình phải tự lo, lập lại quân bình và kiểm soát những sự sai lầm của chính mình. Tại sao mình mất trật tự? Tại sao mình ở trong gia can hỗn ẩu, không có trật tự? Đối với anh em, đối với cha mẹ, không có trật tự. Đó là sự tâm tội. Bây giờ mình làm sao cho nó sáng suốt? Mình phải lui về thanh tịnh. Mình có vốn thanh tịnh, mình có nơi thanh tịnh, mình có chỗ thanh tịnh ẩn trú trong tâm thức của chính mình. Tại sao mình không trở lại? Muốn trở lại sự thanh tịnh đó là phải buông bỏ. Giai đoạn một, kiểm soát mình từ lợi tranh chấp, từ một ý không thiện lành. Mình phải gạt bỏ nó đi và xây dựng cho nó tiến tới sáng suốt. Chính mình phải làm, chứ không phải cha mẹ làm và không phải trời Phật làm. Cho nên con người ngày hôm nay ở nhóm tự do nhờ khoa học. Khoa học là phải tự mình làm. Kẻ đi trước phải lưu lại những thành tích cho người kế tiếp, và người kế tiếp phải tiếp tục tìm hiểu và đóng góp cho hiện đại. Thì khoa học người ta đi bằng vật chất, nhưng mà người ta đã tiến được. Còn chúng ta là cái gì đây? Điều khiển khối óc. Chủ khối óc là tâm linh hòa tan với cả vũ trụ, mà chúng ta không chịu trở lại vị trí của chính mình để làm việc thì vạn sự bất thành. Nói hay mà làm không được. Cho nên tâm thực hành rồi sẽ thấy, rồi mới thấy rằng tương lai khoa học vật chất họ sẽ đi tìm sự siêu giác. Ở đâu mà ra? Do đâu mà có? Họ thấy hình thành, họ làm ra cái máy chụp hình được, Nhưng mà cái hình này ở đâu tạo ra? Kể cả cọng cỏ ai tạo ra? Kể cả con ruồi con muỗi ai tạo ra? Mà nó biết tấn thôi, nó tự quyết định bay đi hay là đậu đó. Nó biết hút máu, thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Ông trời sanh người nào cũng có miệng để hút nước, mà cầm cỏ nào cũng có rễ để hút nước để mà sống. Con người có miệng để ăn, thì thấy rõ ràng luật của trời. Cho nên các bạn xuống đây là đang áp dụng luật của trời. Ăn sanh trụ quả diệt hồi sinh, ăn vô rồi nó ấm no, rồi nó mới khiêu quỷ đi, rồi nó mới hồi sinh trở động lại, lên làm cái tâm thức nhẹ nhàng. Tôi ăn rồi tôi thấy tôi khỏe. Cái khỏe đó là nó lăn lăn đi lên, nó hưởng ứng trong vũ trụ. Mà chúng ta tu, ta hưởng ngay trung tim bộ đầu, hưởng thẳng thanh quan của vũ trụ. Ta là người đóng góp cho vũ trụ. Cho nên thử xem trong gia đình, ba người mà đều tu hết, ngồi đó niệm Phật hướng thượng, thì cái gia đình nó bằng an vô cùng. Mà gia đình nó cãi cọ thì nó bài tiết ra những cái trược khí đi ngang đi dọc, rồi nó làm cho rối loạn hết. Đám đông này mà có hai người nghịch nhau thì không có ổn. Cho nên chúng ta tìm hiểu cái nguyên năng và vị trí của chính mình quan trọng. Vị trí của mình không phải tiền bạc, vị trí của mình là sự thanh tịnh. Vốn từ mầm mống thanh tịnh mà ra, nếu mà chúng ta tạo động là tự sát. Sát con người có thể sống trăm năm, nhưng mà chúng ta xài bậy xài bạ, ăn bậy nói bạ, thì làm sao mà cái sát nó được ổn định? Cho nên nó chết sớm là vậy. Đâu đó có trật tự, con người nó bằng ai. Mất trật tự là không bằng ai. Cho nên các bạn ra đây, từ khi mà các bạn vượt biên, lúc đó các bạn không biết nghĩ gì. Đi giữa biển cả biết nghĩ gì. Thôi, phu cho trời. Có Quan Âm thì nghĩ Quan Âm, mà không biết Quan Âm là ai. Có trời nghĩ cho trời, phu cho trời. Thì cái tâm các bạn hướng thượng, thanh cao, thanh quan của vũ trụ thì thường trực chiếu cho các bạn. Mà các bạn hướng thượng thì nó hòa tan, lúc đó nó được cứu, hút lên. Cho nên cái pháp vô vi là làm pháp luân thường chuyển. Mình hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó chuyển như thế này. Và mình xuất ra nhầm đất, nó đó đất nó thông, nhắm con mắt thì cái pháp luân của vũ trụ nó hút mình. Cho nên những người tu của vô vi nghe giảng, nhắm con mắt thấy thanh nhẹ, nó rút đi thanh nhẹ. Đó là cái vốn căn bản của cái tâm thức của hành giả. Tâm thức của hành giả mà thực hành thì được rút đi lên, thì mới được tận hưởng thấy rằng mình lăn lăn ngồi thanh nhẹ đó, bước qua một cõi nào rồi sung sướng nhẹ nhàng. Cho nên họ mới đi thiền. Chứ nhiều người họ cũng bác sĩ, kỹ sư, họ đâu có phải ngu. Họ có một cái gì khác hơn, thanh nhẹ hơn, giá trị hơn. Và họ đã tự rờ mó và ý thức được, không bị lệ thuộc, tự chủ, mà tự thanh lọc để trước về, bước về sự thanh nhẹ sẵn có, là cái vốn căn bản của phần hồn. Cho nên họ cảm thức sung sướng, họ tự tu tự tiến. Cho nên cái pháp này đâu có phải tu cho ông Tám đâu. Ông Tám đâu cần các bạn tu, mà cần các bạn tự tu là pháp của các bạn. Các bạn sử dụng cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, làm một khối óc từ cái động loạn đi tới nhẹ, và làm cái cơ tạng từ ô trượt nó đi tới thanh, thì các bạn mới tiếp thu được cái nguyên khí của vũ trụ. Nguyên khí và thanh quan của vũ trụ, đó là nó trị cái tâm bệnh. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật tôi đã cạch nhẹ là cái chấn động ở trong cái tâm thức của con người. Mà nếu mà điều chỉnh được cái tâm thức đó, thì đó là chìa khóa đi trong ba cõi. Cho nên các bạn có duyên lành gặp tôi, và chính tôi đã thực hành, tôi đem ra những cái gì mà tôi đã đạt được trong khả năng của chính tôi. Và các bạn nghiên cứu lại, nếu đúng làm hữu ích cho các bạn, và pháp này là pháp của các bạn nếu các bạn thực hành, chứ không phải tôi. Đừng có nghĩ rằng tôi tu cho ông Tám, đó là sai lầm. Ông Tám tu được lên tới đâu, ông Tám chỉ đem đóng góp cho mọi người thôi. Mà mọi người có quyền phê phán, đúng thì làm, trật thì bỏ, chứ không phải lê thuộc bởi ông Tám. Cho nên ở cái vũ trụ này không có ai mà chỉ rõ như vậy, và đưa trao trả cái quyền cho thực hành cho chính mình. Và mình là một chủ nhân ông rõ ràng, chủ của tiểu vũ trụ này, mà không chịu trách nhiệm sửa tiến tâm thân nữa, thì không có ai có thể giúp mình được. Có cầu nguyện cho mấy đi nữa, rồi cũng bị sa đọa, vì có đường không đi. Đó là cái tội của chính mình. Có sáng suốt không biết sử dụng là tội của chính mình. Cho nên cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu cho rõ rệt trước khi hành. Mục đích mình phải đặt rất rõ rệt, tôi hành để làm gì, trở lại với sự quân bình cho chính tôi, và đem lại sự bằng an tâm thức cho chính tôi. Và tôi làm một việc cho tất cả một việc ở tương lai, mọi việc ở tương lai, và tôi thực hành được thì tất cả chúng sanh mắt mũi tai miệng cũng có thể thực hành như tôi, đi trong cái pháp khứ trực lưu thanh, thì mọi người sẽ đạt sự bằng an. Cho nên tiện đây, nãy giờ các bạn cũng nghe qua tôi nói những gì rồi, thì có những sự thắc mắc thì tiện đây các bạn cứ đặt thêm câu hỏi và tôi sẽ trả lời tất cả những khả năng sẵn có của chúng tôi, và tôi sẽ đóng góp cho các bạn để về giữ lấy mà thực hành, để đi đến mục đích tốt đẹp hơn và gọn ghẽ hơn, nhanh nhẹ hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.